thời gian mất cũng có giới hạn, không có còn những cái đề gì đó. Nhưng mà con học ở trong trung cơ địa tạng thế này, con nhớ là có cái đoạn là nếu mà mình còn mơ ý trong nhân nhiều đời nhiều kiếp thì đó là những người họ đang khó khăn, họ không có người giúp đỡ làm phước báo, thành ra mình sẽ làm phước báo thì có thể cho người chết được sinh tồn.
Về tình trạng đó đó, chúng ta cần phân biệt hai tình huống: tình huống nằm mơ và tình huống được báo mộng. Nằm mơ là những cái rối loạn về tâm lý, ức chế của tình thương diễn ra trong lúc chúng ta ngủ, do cơ thể quá mệt trong ngày làm việc đó, do cái khí hậu trong phòng quá nóng và quá lạnh, do tư thế chúng ta nằm sai cách, rồi do chúng ta chứng kiến những cái tình cảnh tình yêu tình thương của cha mẹ con cái ở phim ảnh hoặc truyện hoặc nghe radio, thì tự động trong đêm đó chúng ta nhìn thấy người thân. Còn báo mộng á, là trường hợp hoàn toàn đương sự bị động, chúng ta không hề có những cái tình trạng như vừa nêu, nhưng là trong giấc ngủ chúng ta nhìn thấy người thân của mình, và không phải mình là người duy nhất. Đồng thời vào thời điểm đó, anh hai hay chị hai, cháu chúng ta cũng nhìn thấy người đó, thấy cùng một nội dung, thì trong tình huống này được hiểu là báo mộng. Và báo mộng đó cũng diễn ra trong vòng 49 ngày thôi, còn sau 49 ngày nó đều là giấc mơ, mà giấc mơ có nghĩa là không còn hiện thực nữa, không còn phải lo lắng nữa. Trong tình huống báo mộng diễn ra trong vòng 49 ngày, ta biết rất rõ người thân đó chưa được tái sinh, thì công việc của chúng ta là hộ niệm. Và hội điểm đó bao gồm các yếu tố như sau. Điều 1, phải truy nguyên được cái gốc rễ của sự liếng tiếc của người thân mình chết trong tình huống này là cái gì. Chẳng hạn người chồng đó ở tuổi 70-80, mà vợ ở đây là vợ thứ hai mới được tái giá, trẻ hơn, đẹp hơn, thì ông ấy có thể bị lo lắng rằng vợ mình bước thêm một bước nữa mà do vậy chưa kịp và khó được tái sinh. Thì trong tình trạng đó, người vợ phải được hướng dẫn, cam kết và hứa hẹn với ông ấy rằng em sẽ không tái giá thêm một bước nữa, em sẽ lo cho con em chung của chúng ta đến nơi đến chốn, dầu là dụ khỉ ổng hay là lừa gạt ổng cũng được, nhưng mà phải cho ông ấy một cái cảm giác tin tưởng rằng là mình không tái giá, và ông ấy sẽ tái sanh liền sau khi cảm nhận được cái sự cam kết đó. Thì sau đó mình muốn tái giá cũng được, ai cấm mình đâu, luật pháp cho phép, luật pháp cũng cho phép, nhưng hãy làm công việc đó là sau 49 ngày. Nếu lỡ có yêu người nào đó, hãy yêu sau 49 ngày, chứ trong vòng 49 ngày đừng có yêu. Thì yêu như thế ông ấy sẽ giận, ông ấy sẽ khổ đau, ông ấy sẽ liếng tiếc và ông ấy sẽ bị bất hạnh. Trong trường hợp nếu cái tình trạng báo mộng là do vì người ấy bị hận thù, đóng vai là một chiến sĩ bị qua đời trong một cái cuộc chiến, thì chúng ta phải nhắc nhở người thân của mình hãy rũ bỏ các hận thù đi. Công việc chiến tranh vệ quốc đó cần phải làm như là một nghĩa cử cao thượng để bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia. Công việc đó đã hoàn tất rồi, tổ quốc đã ghi công rồi. Công việc còn lại của đương sự này là gì? Phải rũ bỏ hận thù để tái sinh. Không còn một sự lựa chọn nào khôn ngoan hơn, tốt đẹp hơn nữa. Tức là bằng mọi cách, dù là tình huống nào, nguyên nhân cái chết diễn ra như thế nào, thì người thân phải phối hợp với các thầy các sư cô trong các chùa trước khi tiến hành một khóa lễ cầu siêu để trợ tiến cho người ấy được tái sinh. Các nội dung bị vướng dính sau khi chết hay là trước khi chết phải được cung cấp đầy đủ cho các vị tăng sĩ làm khóa lễ cầu siêu, thì việc hộ niệm mới thật sự chuẩn xác và có tác dụng trực tiếp liền. Còn sau 49 ngày mà chúng ta nằm mộng, thậm chí là hai người có cùng nội dung một giấc mộng cũng không nên tin. Đó là những trường hợp ngẫu nhiên và tình cờ thôi. Nội dung cùng một giấc mộng rất hiếm khi xảy ra. Và trường hợp đó được gọi là báo mộng. Thì trong trường hợp báo mộng dựa vào kinh Địa Tạng, chúng ta nên tổ chức lễ cầu siêu tại chùa, tổ chức cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức cho người quá giảng. Người quá giảng sẽ hưởng được 1/7 công đức theo kinh Địa Tạng mô tả, 6/7 còn lại do đương sự trực tiếp làm sẽ trực tiếp hưởng quả phúc của chính mình làm ra. Cho nên nói tóm lại, chúng ta không nên bận tâm về nội dung của giấc mơ. Chúng ta có thể hỗ trợ bằng các khóa lễ cầu siêu thích hợp đối với những trường hợp bị báo mộng. Và báo mộng được hiểu đúng, nó chỉ diễn ra với tình huống là tối thiểu có hai người trong gia tộc có cùng nội dung một giấc mơ. Vì trong trường hợp đó đó, đương sự đã không tự cứu giúp chính mình được, bị vướng kẹt trong tái sinh và cần đến sự trợ giúp của người thân. Cho nên đó, họ sẽ không kêu cứu một người mà họ phải kêu cứu nhiều người. Nếu trong gia đình đó có 10 thành viên thì 10 thành viên đó sẽ có cùng nội dung một giấc mơ giống nhau, tại vì đó là một hiện thực mà. Giống như hôm nay thầy mặc chiếc áo giật mình màu vàng có tai hậu, và đây là một hiện thực đang diễn ra tại chùa Tự Ân. Thì mấy chục các Phật tử có mặt tại chùa nghe giảng hôm nay sẽ thấy thầy mặc áo vàng màu cam, chứ không thể là mặc áo nâu, vì đó là hiện thực. Hiện thực này không khác nhau, thì tất cả mọi người phải nhìn thấy giống nhau. Thì tương tự trong trường hợp bị báo mộng thì nội dung của giấc mơ phải giống nhau. Chứ trường hợp người A mơ thấy mẹ mình chết về theo một cái tức A, người B mơ dì của mình, tức là cũng là cái bà đó mà quan hệ là dì cháu, với một cái nội dung khác nhau, thì chúng ta biết rằng đó không phải là báo mộng, mà chỉ là ức chế của tình thương mà vai vế quan hệ huyết thống trong gia đình khác nhau, cho nên có những nội dung giấc mơ khác nhau. Thì điều chúng ta cần phải làm đó là hãy quên nội dung của giấc mơ đó đi, chứ không phải là báo mộng. Còn báo mộng thì chúng ta phải làm tài sản gia tài của người đó để lại, chúng ta phải đứng trước hương án của người đó và nói rằng là con hay là anh hay là em thay thế đương sự này sẽ làm cái công việc công đức đó, cúng dường cho chùa, hội công đức, làm việc từ thiện, thì mong đương sự hãy quan hỷ ủng hộ cho cái quyết định này. Thì khi làm như thế đó, bằng tài sản của chính đương sự bị mất thì đương sự đó sẽ hưởng được 6/7 công đức. Còn người trực tiếp làm này vì chỉ làm giùm thôi, chỉ hưởng được tối đa là 1/7 công đức thôi. Thì trong tình huống đó, kẻ còn lẫn người mất theo kinh Địa Tạng là được lợi lạc, và hãy nên làm công việc này và đừng có bận tâm sau khi làm việc đó. Sau 49 ngày thì chúng ta tin chắc rằng người thân của chúng ta đã tái sanh rồi. Lưu thiện đây, thầy xin đề nghị nếu các quý Phật tử có điều kiện muốn cúng dường trai tăng thì hãy nên tổ chức cúng dường khi người thân chúng ta còn hoàng tại nhà hay hoàng tại một cái nhà hoàng nào đó. Còn chờ đến tuần thất thứ năm theo miền Bắc hay tuần thất thứ bảy theo miền Nam là quá muộn rồi. Lúc đó người thân chúng ta đã tái sinh rồi. Lúc đó người thân chúng ta đã tái sinh rồi. Lúc đó người thân chúng ta đã tái sinh.